Chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tiếp lúc này trên Facebook và YouTube tối thứ Sáu hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Chương trình nói về khoa học thực phẩm và môi trường. Một lần nữa rất hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị ngày hôm nay trong một chủ đề về thực phẩm mà quý vị đang rất quan tâm. Sau khi mình nói về siêu thực phẩm trứng thì hôm nay Trà My cũng xin giới thiệu quý vị một siêu thực phẩm khác, đó là đậu nành. Đậu nành được xem là siêu thực phẩm, siêu bổ dưỡng nhưng mà cũng siêu gây tranh cãi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem đậu nành nó bổ dưỡng cỡ nào và nó tránh cãi tới đâu, vì sao người ta tranh cãi về đậu nành, dinh dưỡng của nó ra sao và mình nên sử dụng như thế nào cho hợp lý, đúng mực và bổ dưỡng cho sức khỏe, với giáo sư khoa học thực phẩm Diane Trịnh từ trường Đại học Bách khoa Pomona ở California. Trà My cảm ơn chị Diane trở lại với chương trình hôm nay. Thưa chị, mình nói về đậu nành là một loại thực phẩm rất là dễ kiếm, cũng rất là rẻ và cũng rất phổ biến, bình dân, không có khó khăn gì. Nhưng mà nó lại rất giàu dinh dưỡng, nhưng mà không phải ai cũng hiểu cái mức độ dinh dưỡng của nó để tận dụng tối đa, tối ưu nhất có thể. Ngày hôm nay xin được tìm hiểu về đậu nành, sữa đậu nành, các phó phẩm của đậu nành như là tàu hũ, chao, vân vân. Thì chúng ta sẽ mổ xẻ rất kỹ để quý khán thính giả được tìm hiểu về tất cả những tính năng ưu việt về dinh dưỡng của đậu nành. Và như vậy thì mình xin bắt đầu với câu hỏi đầu tiên là trong đậu nành có những chất dinh dưỡng như thế nào, nó bổ cỡ nào, nó có các chất gì trong đó, thưa chị?
Thì mình có nước, chất nước là khoảng 8.5%, rồi chất đạm và khoảng 36% là rất là nhiều, rồi chất béo đó là vào khoảng 20%, chất tinh bột vào khoảng 30%, và chất khoáng là vào khoảng 5%. Thì thành ra đối với đậu nành đó là chất đạm là cái điều rất là tốt, nó rất là cao. Và cái chất khoáng so với những cái món ăn khác thì nó cũng rất là cao. Rồi chất béo. Dạ, chất béo nó mặc dù nó 20% nó cao nhưng mà chất béo là chất béo tốt.
Vậy cho nên người ta mới nói là đậu nành rất dinh dưỡng. Tại vì trong những cái chất cơ bản mà mình cần đó là chất đạm, chất béo, phải không ạ? Và vitamin và khoáng chất thì đã thấy có đạm, béo, có khoáng chất rồi. Vitamin thì có mặt vitamin nào trong đậu nành thưa chị?
Vitamin A, vitamin C, vitamin E đó. Vitamin E là ở Việt Nam gọi là E đó. Và một số những cái như folate thì những cái chất vitamin đó cũng có nhưng mà nó rất là nhỏ so sánh với chất khoáng thì nhiều hơn.
Cái chất khoáng, những khoáng chất có mặt trong đậu nành thưa chị?
Magie ha, rồi chất sắt, chất phosphat, chất kali, zinc, selenium. Dạ, rất là khá nhiều những cái chất khoáng đó.
Với hạt đậu nành nhỏ bé thôi mà nó có rất là nhiều những cái dinh dưỡng cần thiết cho mình, tất cả những cái loại mà mình cần thiết để mà bổ dưỡng hoặc là để duy trì sức khỏe và tăng cường sức khỏe đều có trong cái hạt đậu nành này. Và như vậy cho nên là người ta cũng dùng hạt đậu nành để chế biến rất là nhiều những sản phẩm khác nhau trong cái đời sống của mình, từ thức ăn tới thức uống. Dạ, mình nói về những cái chất cơ bản là chất béo, rồi chất đạm, rồi vitamin, khoáng chất đều có hết. Trong đó cái chất béo mà cái chất người ta ngại nhất thì trong đậu nành lại có chất béo mà lại béo tốt nữa. Thành ra là thấy không có gì sai, không có gì đáng ngại hết. Thì không biết là trong thành phần dinh dưỡng của đậu nành có những cái chất gì hoặc là có những cái yếu tố gì mà khiến cho gây tranh cãi trong đậu nành. Thưa chị, mình nói về cái thành phần của nó trước.
Đó là nó có, đậu nành nó có cái chất gọi là hormone, là isoflavones. Thì cái chất này á, nó... nghe tới isoflavones là liên quan tới estrogen thì người ta nghĩ rằng là cái này là có thể là làm cho cái tính chất của người đàn bà, hoặc là có những cái research, là những cái thí nghiệm người ta dùng những cái con chuột hay những cái con động vật để mà thí nghiệm, thì người ta cho ăn hàng ngày chất đậu nành, thì cái con mấy cái con đó nó có bị cancer cell, tất nhiên là những cái tế bào của cancer đó nó mọc nhiều hơn, mà ung thư mọc nhiều hơn. Nhưng mà đối với người ta dùng thí nghiệm cho con người á, thì người ta không có thấy là cái tế bào ung thư nó phát triển. Cho nên cái mà mình nghe nhiều thì những cái tin mà mình nghe đó là không có chính xác, không có phải từ những cái thí nghiệm, không có phải từ những cái cơ sở cơ quan mà của chính phủ hoặc là những cái trường đại học mà chuyên về nghiên cứu về bên ngành sức khỏe. Thành là thường thường là trong cộng đồng mạng internet á, là những người mà blogger, những người đó người ta đưa lên những cái tin, người ta nói là không nên ăn, không nên này kia, thì nói chung là bà con nghe những cái đó thì bên Mỹ gọi là cái myth đó, tất nhiên là những cái tin đồn đó, Việt Nam đồn là nói là không có đúng. Thì cái tranh cãi đó là nó làm cho bây giờ rất là nhiều cái cơ sở và rất nhiều trường đại học cũng bỏ bỏ thời gian vô nghiên cứu. Thì hiện tại bây giờ chưa có một thông báo chính thức nào DA hay là một của medical school, tất nhiên là trường về y khoa nói, hoặc là những cái trường mà nghiên cứu nói rằng là sẽ bị cái chất tế bào cancer, tế bào ung thư nó sẽ phát triển. Mặc dù có một vài cái chương trình người ta nghiên cứu thì người ta cũng có thấy, có bên thì nó có bên nó không, thì thật sự là bây giờ mình cũng chưa có một cái bài nào chính thức nói rằng là ăn đậu nành thì bị cái tế bào ung thư nó phát triển, cho nên bây giờ là tin tức nó rất là tùm lum hết.
Là nó nằm ở đó là vì có những cái nghiên cứu nói thế này, có những nghiên cứu nói thế nọ, nhưng mà dĩ nhiên là để đi đến một cái kết luận chung thì người ta cần những cái sự nghiên cứu rất là lâu dài, thật là đại trà, quy mô lớn, số lượng người tham gia đông và có sự phối kiểm chéo, tức là nhiều nơi trên thế giới cùng thực hiện các cuộc nghiên cứu tương tự và có cùng chung đáp án, thì lúc đó người ta mới có kết luận cuối cùng. Còn bây giờ là những cái kết luận lẻ tẻ nơi đây nơi đó và gây tranh cãi rất nhiều. Thì ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem những cái mặt lợi nó tới đâu, những mặt hại nếu có nó tới đâu. Như vậy nói về lợi thì nó rất dinh dưỡng, bổ dưỡng rồi. Có hại là có thể là nó có quá nhiều cái estrogen, tức là kích thích tố nữ đó, thì nó cũng gây quan ngại cho những cái mặt sử dụng mà không hợp lý, gây là nữ tính quá. Ví dụ ăn đậu nành sợ nữ tính quá thì nó lại không tốt cho đàn ông chẳng hạn, lát nữa mình sẽ nói kỹ. Và thêm một những cái cuộc nghiên cứu trên chuột thì người ta cũng có bảo rằng là đậu nành nó có thể kích thích tăng trưởng tế bào ung thư. Thì một lát nữa mình sẽ xin hỏi xem cái số lượng các cuộc nghiên cứu đó khả tính tới đâu. Bây giờ mình nói về mặt lợi trước, sau khi mình đó thì mình sẽ phân tích về mặt hại nếu có thể. Thì bây giờ những cái chất bổ dưỡng trong đậu nành mà chị vừa kể ra một loạt rất nhiều, thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích nào cho sức khỏe, những lợi ích nào cho cơ thể của mình thưa chị?
Những cái đầu tiên là những cái chất chính, là năm cái chất chính là đương nhiên ngoài trong cái đậu nành thì thôi mình không nói, cái đó làm cho giúp cho đậu nành, ví dụ như nó có như vậy cho nên khi mà mình nấu cái đậu nành lên, mình ngâm đậu nành và mình nấu lên rồi mình ép ra thì mình có cái sữa đậu nành đó, đó cái điều đó là cái điều đầu tiên là mình sử dụng sữa đậu nành. Về cái chất dinh dưỡng thứ hai đó là chất đạm, thì cái chất đạm của đậu nành á là nó bao gồm những cái thành phần mà nó tạo thành cái chất protein, chất đạm. Là hôm trước mình có nói amino acid, là mình cần 20 cái amino acid và trong đó có chín, nó gọi là essential, tất nhiên chín cái mà mình rất là cần mà cơ thể mình không có thể tạo ra, mình phải dung nạp từ cái thực phẩm, thì cái đậu nành nó có luôn cả chín cái quan trọng amino acid đó. Và đồng thời á, những cái thành phần mà amino acid nó là rất cần thiết mà để cho cái giới khoa học kiểm chứng nói là đậu nành nó là complete, tất nhiên nó là một cái chất đạm mà nó rất là hoàn hảo đó, đại 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 khái là mình nói là hoàn hảo cho cái cơ thể của con người mình ăn vào, thì cái điều đó là điều tốt. Về cái chất béo nãy mình có nói thì cái chất béo của đậu nành nó nhiều, nhưng mà chất béo là chất béo tốt, mà chính vì vậy cho nên người ta ép ra, người ta làm cái dầu đậu nành. Đó. Dầu đậu nành thì bây giờ nếu mà quý vị đi ra ngoài, quý vị mua thì thường thường người ta không có ghi là soybean oil, tức là đậu nành sữa, dầu đậu nành, nhưng mà người ta ghi là vegetable oil, có nghĩa là dầu từ thực vật. Thì khi mà quý vị đọc đọc trong cái thành phần thì quý vị sẽ thấy nó từ cái đậu nành đó. Đa số Mỹ là năm coi như number one là cái nước mà sản xuất đậu nành lớn nhất thế giới, thì người ta đã lấy số lượng 1/3 người ta sản xuất đi các thế giới, và đồng thời trong cái phần còn lại á, làm dầu. Ở Mỹ thì cái
Dùng làm dầu đậu nành để nấu ăn.
Nó dùng nấu ăn, dùng chiên, dùng tất cả các thứ được làm. Ngay cả mình bỏ vô salad, mình trộn vô salad, mình làm gia vị vô salad ăn vẫn được. Thành ra cái dầu đậu nành nó là xài được sử dụng rất là nhiều. Rồi chất chất khoáng đó, thì những cái chất khoáng á, là nó giúp cho, ví dụ như chất kẽm thì nó giúp cho mình tăng cái đề kháng nè, kali là nó giúp cho mình cho những cái tế bào trong cơ thể mình, thì những chất khoáng đều là những cái chất mình cần thiết. Dạ.
Vitamin thì trong nhà cũng tăng cường đề kháng chống lão hóa nữa, phải không ạ?
Làm cho cái khi mà cái tế bào mình nó tăng trưởng đó, rồi vitamin A là dùng cho giúp cho sáng mắt, vitamin E là cho da.
Đậu nành nó có nhiều chất bổ quá, và nó mỗi chất bổ nó có những cái tác dụng khác nhau cho sức khỏe, nhưng mà cái công dụng mà chung nhất vitamin A thì như là mình nói là ví dụ mình ăn củ cà rốt có nhiều vitamin A thì sáng mắt, thì bây giờ mình ăn đậu nành rất nhiều nhất ở trong đó là protein thì nó sẽ giúp gì thưa chị?
Là cái thành phần của amino acid là protein, là chất đạm đó, nó tương đương với cái chất đạm của thành phần chất đạm của động vật. Khi mà mình ăn cái chất đạm, ví dụ mình ăn thịt hay ăn cá, ăn trứng, thì cái thành phần chất đạm của đậu nành nó tương đương với thành phần chất đạm của động vật. Chính vì vậy mà những người ăn chay trường, người ta dùng đậu nành, người ta chế biến ra tất cả những cái loại thành phẩm từ đậu nành ra để người ta ăn thay thế cho động vật, thì điều đó là một cái điều tốt. Thì những quý vị nào mà ăn chay thì nên nên cái đó là cái điều tốt, tại vì nó là complete protein, nó là một cái chất đạm hoàn hảo. Nãy mình cũng có quên nói về chất tinh bột. Tỏi là tinh bột á, trong cái phần tinh bột mặc dù 30% nhưng mà cái số lớn của tinh bột á, nó là cái chất fiber, chất xơ. Thì thành ra nếu mà mình sử dụng được hết cái hộp đậu nành đó, luôn cả cái vỏ của cái hộp đậu nành, thì chất xơ rất là nhiều, thì cái đó cũng là một điểm tốt. Và cũng nhờ cái chất xơ đó, nếu mà mình sử dụng nhiều, ở Mỹ này á, thì người ta ép lấy dầu rồi, coi như là dầu nó đã ép lấy dầu rồi, rồi dùng cái đậu nành đó bắt đầu chế biến, thì thành ra cái lượng tinh bột và cái lượng chất xơ và cái lượng chất béo nó sẽ tăng hơn nhiều so với một cái hộp đậu nành nguyên thủy. Thì thành ra dùng những cái đó, thì những người mà bị tiểu đường đó, nó sẽ có lợi cho những người tiểu đường là mình ăn no, nhưng mà cái chất tinh bột đó là chất xơ nhiều.
Tinh bột nữa, mà nếu mà người nào nghe tinh bột sợ mập á thì cũng yên tâm là tại vì cái chất tinh bột trong đậu nành nó lại có kèm theo là những cái chất xơ rất là cao, cho nên giúp cho mình dễ dàng nhuận trường tiêu hóa, và cũng chất xơ cũng rất tốt cho nhiều mặt khác của cơ thể nữa. Thành ra mình hay cái khuyên là nên ăn rau củ quả nhiều để có chất xơ đó quý vị, thì trong đậu nành nó cũng có chất xơ. Dạ, mình nói về
Là với điều kiện mình phải ăn nguyên cái hộp đậu nành. Chứ còn ví dụ như bây giờ mình ép ép đậu nành, mình lấy uống dùng nước, thì sữa đậu nành đó, thì nó không có được nhiều cái chất xơ bằng nguyên cái hộp đậu nành. Ví dụ như mình có thể mình nấu làm súp, làm gì ăn hết cái hộp đậu nành luôn á, thì cái đó là cái điểm tốt.
ra nước rồi thì cái bã của nó mình bỏ đó, thì trong cái bã đó rất là nhiều chất xơ. Dạ, mình hiểu thấu đáo về những chất dinh dưỡng trong đậu nành là gì và những chất đó giúp cho sức khỏe như thế nào rồi. Thì nhân chị nói tới là một cái mặt lợi cho những cái người có bệnh mà liên quan tới đậu nành thì họ cũng cần. Đậu nành có giúp ngăn ngừa bệnh hay trị bệnh gì không?
Có rất là nhiều những cái cơ năng, không biết mình dùng cái từ có đúng không, là để cho chức năng đi, chờ đúng hơn là để giúp cho ngăn ngừa những cái loại bệnh. Ví dụ như mình mới vừa rồi mình nói là cái người bị tiểu đường, thì thay vì mình ăn cơm thì mình có thể là, nếu được, mình có thể nấu đậu nành hầm lên cho nó mềm, thế vào một phần nào đó mình ăn bớt lại cái chất gạo đi, và mình dùng đậu nành để chế biến ra những cái thành phẩm mình ăn nhiều hơn từ những cái thành phẩm của đậu nành. Rồi theo như khoa học á, thì cái số lượng nghiên cứu mà đã prove, tất nhiên đã cho biết á, là cái cancer cell, thì cái cancer cell tất nhiên là tế bào về ung thư đó thì nó chậm phát triển và nó xuống. Đó là một số những cái cơ sở lớn chính phủ thì người ta đã có những cái bài, ví dụ quý vị vô trường Harvard University đó thì quý vị sẽ thấy những cái bài đó, họ nói là chứng minh trên một số các những người bị cancer, một group những người bị ung thư và một group những người không bị ung thư, thì cái số lượng ăn ăn vậy thì người ta theo một cái thời gian bao nhiêu tháng, thì những cái chất đó nó làm cho cái cholesterol LDL, là cái cholesterol không có tốt đó, nó sẽ giảm xuống. Thì khi mà mình ăn cholesterol nó giảm xuống, có nghĩa là những cái bệnh gì về đường tim, tim mạch này kia thì có thể là nó chống được, nó giảm đi những cái ví dụ mình heart attack là những cái bệnh, những cái trường hợp dạ. Rồi thường thường những người mà muốn ốm thì người ta sẽ ăn đậu nành nhiều, vì chất đậu nành nó có nhiều chất bã. Thì thường thường á, một sơ đó mình ăn nó chỉ tạo ra có 1 hay 1.5 calorie, so sánh với một cái tinh bột hay một 1 gram của chất đạm là tới 4 calorie. Cho nên nếu mình ăn nhiều đậu nành á, thì mình không có tạo ra nhiều calorie. Thành ra người ta dùng cái đậu nành, nhất là người ta dùng cái chất đạm của đậu nành, người ta bỏ vô những trong những cái thực phẩm hoặc những cái snack đó, những cái ăn kèm để mà cho mình ăn no. Thì khi mà mình ăn no thì người ta dùng để mà ốm, cái chương trình mà để làm cho những người ốm. Rồi đậu nành nó cũng có giúp, nó không có cái chất muối nhiều. Khi mình ăn vô thì nó không có làm cho mình bị lên cái máu, thì nó giúp cho những người mà bị cao máu đó thì nó sẽ lợi, có lợi cái điểm đó. Một cái mà mình thấy đọc trong một vài cái bài của những cái cơ sở mà mình kiểm chứng, nghĩa là mình tin tưởng đó, thì họ có nói rằng là không có phải là giúp cho những người bị lãng trí mà bị bớt. Hiện tại trên thế giới chưa có cái chất thuốc nào mà làm cho mới release, mới mới vừa cho biết là có, nhưng mà mình chưa có chắc chắn là nó có thành công hay không. Thì cái bệnh về đãng trí là vì hiện tại bây giờ mình chưa có chữa được, nhưng mà cái đậu nành á, là người ta có kiểm chứng được rằng là làm cho cái người mà bị lãng trí bắt đầu người ta nhớ, người ta những cái bộ óc á, xong như thế nào đó đó mà người ta có thể nhớ và người ta có thể function, có thể làm được những cái việc mà người ta đã quên lãng đi, hoặc là làm những cái chơi, những cái trò chơi mà người ta không có thể nhớ được. Thì cái đó cũng là một cái điểm để mà không có hẳn là giúp cho nó bớt, nhưng mà nó có một cái hình thức như thế nào, và tiếp tục khoa học sẽ tìm hiểu thêm để maybe sau này sẽ có những cái gì kiểm chứng thêm được nữa. Thì cái đó nó gọi là improve cognitive effect đó, là cái những cái gì mà nó liên quan tới bộ óc, những cái gì một trong những cái mà rất là lâu đời mà đã kiểm chứng và xác minh là giúp cho người đàn bà khi mà bị mãn kinh. Thì thường thường ở người đàn bà cái tuổi 50 trở lên á, khi mà mãn kinh á, thì mình thiếu cái estrogen. Estrogen là cái hormone của người đàn bà, nó bị thiếu thì thường thường á, bác sĩ hay cho những người đó là những cái thuốc để mà thế, để mà người ta không bị hot flash, Việt Nam gọi là có thể là bị đóng đóng tự nhiên sáng, đổ mồ hôi, toát mồ hôi xong thì trong thời gian ngắn, và nó mỗi ngày như vậy trong một cái thời gian vài năm, thì cái người đàn bà họ rất là khó chịu trong cái thời gian đó. Thì cái kiểm chứng cho biết á, là những người phụ nữ ở Á Châu là mình đã từng ăn những cái thành phẩm từ đậu nành á, thì những người đó lại không có bị nhiều. Bản thân mình cũng cũng có xác nhận điều đó, có nghĩa là từ nhỏ tới lớn mình thường xuyên ăn uống sữa đậu nành và ăn đậu hũ, mình rất là thích, và những cái món khác của từ đậu nành nữa. Thì trải qua cái tuổi đó mình thấy là nó không, nó cũng có chút xíu, nhưng mà nó không có bị như những người mà bạn bè người Mỹ, những người da màu khác người ta kể, và người ta cần phải dùng thuốc. Những người đàn bà Việt Nam Á Châu thì thường thường qua cái tuổi đó họ không có cần dùng thuốc.
Lợi ích về mặt sức khỏe rồi giúp ngăn ngừa điều trị bệnh tật ra sao thì có những cái chức năng như vậy. Bây giờ xin hỏi, hồi nãy mình có nói là protein trong đậu nành, chất đạm trong đậu nành nó tương đương với chất đạm của động vật, như là thay thế được thịt cá, trứng sữa đó. Dạ, thì bây giờ xin hỏi là nó có hoàn toàn có thể thay thế được không? Tức là tôi là người không bao giờ ăn thịt cá, trứng sữa, tôi ăn đậu nành không? Có đủ dinh dưỡng để tôi sống khỏe mạnh, tuổi thọ y chang như những người ăn thịt cá, trứng sữa hay không? Và nên ăn mỗi ngày hay là nên ăn như thế nào là tốt? Có nên ăn mỗi ngày hay không?
Câu trả lời câu hỏi thứ nhất là được, dạ quý vị ăn chay vẫn sống như một người bình thường, không ăn ăn đậu nành, và cũng có những cái công việc làm, tất cả những cái công việc đều ra cái đó vẫn đầy đủ. Câu hỏi thứ hai là ăn bao nhiêu trong một ngày, thì thường thường á, người ta nói là bên Mỹ này người ta nói là most one serving, tức như một lần mình ăn đó, thì theo như những cái thống kê người ta suggest đó, người ta khuyên á, là mình ăn nên ăn hai cái serving của đậu, tất nhiên hai cái phần của đậu nành trong một ngày. Mình nói ví dụ bây giờ mình uống hai cái ly sữa đậu nành, một cái ly sữa thường thường á, là 8 ounce một cái ly, hoặc là một cái lon đó, một cái lon sữa đậu nành đó là 8 ounce, thì mình có thể uống hai cái lon như vậy. Là ví dụ như một cái mình không biết ở Việt Nam thì chắc là họ bán cái đậu nành không có để trong một cái khay, bán trong một cái khay là phải 14 ounce, thì thường thường là mình ăn nửa cái đó một ngày là tốt tốt. Ít có ai mà ăn nguyên nửa một ngày được lắm, nhưng mà nếu mà mình ăn chay thì mình ăn buổi trưa và buổi chiều thì có thể là nửa. Cái đó là cái phần lượng mà mình ăn đậu hũ một ngày, thì mình có đưa ra.
Nếu mà mình đông bằng chén hay là mình đông bằng dĩa thì nó cỡ bao nhiêu, hoặc là đông bằng gram thì nó cỡ bao nhiêu cho dễ hiểu với người Việt Nam thì chị?
Thì hai chén, dạ hai chén một ngày đậu hũ đậu nành, hay là còn nếu mà sữa thì đó là hai lon đó. Dạ rồi ví dụ như đậu nành, dạ đậu nành cũng có những cái loại snack giống như là người ta rang đậu nành lên, người ta ăn giống như người ta gọi là soy nut đó, là cái đậu nành mà rang, hoặc là cái đậu nành mà chưa có chín là edamame, tức như là một cái trái. Nếu mà quý vị mua thấy thường thường người Nhật á, bắt đầu từ người Nhật là cái trái xanh xanh đậu nành, rồi mình không có ăn cái vỏ màu xanh đó, mình ăn mấy cái hộp đậu nành ở trong á, thì từ trung bình là khoảng hai chén thì một ngày nha, là tốt. Nhưng mà không có nghĩa là mình ăn mình uống hai ly hai cái can đậu nành rồi mình ăn hai phần đậu hũ. Tất nhiên là cái đó là nếu
Hoặc một
không
trong
nên,
hai thôi đúng không ạ?
dạ không nên ăn hết thì tuy nhiên là nó quá sức. Và đồng thời nếu ngày hôm nay mình ăn nhiều thì ngày mai mình bớt lại, không sao hết, không có phải là mình phải cử trong một ngày. Thường thường cái diet nào kiêng cử nào mình cũng cử trong một tuần, thì cái đó là cái điều tốt nhất.
Như vậy là cái liều lượng ăn sao cho nó bổ, tại vì nếu mà ăn ít hơn đó thì mình không đủ những cái chất bổ mà mình mong muốn. Nhưng mà ăn quá thì sao? Dĩ nhiên nó phải có cái tác dụng phụ gì, cho nên người ta mới khuyên chỉ ăn hai phần mỗi ngày thôi, chứ không thôi người ta cho ăn 20 phần rồi. Dạ thì bây giờ xin hỏi ăn quá thì sao, những cái tác hại có thể có từ đậu nành nếu mình ăn quá nhiều hay là nếu mình lạm dụng quá nhiều đó? Dạ hồi nãy mình có nói những
Cho
cái
mình xin lỗi nói thêm một cái về cái phần ăn, thì giữa cái nước đậu nành, thay vì mình uống hai cái lon, mình uống một lon thôi và mình dồn qua mình ăn tàu hũ, tại vì khi tàu hũ nó ép đó, thì nó đã lấy hết những cái chất đạm ở trong cái sữa đậu nành để nó ép thành tàu hũ, thì cái tàu hũ cái chất đạm, nên nếu mà cái người ăn chay á, thì nên là ăn cái tàu hũ nhiều hơn là uống sữa đậu nành đó. Là cái đó là một cái sự so sánh để mà mình chọn lựa. Có thể là Trà My nhắc lại câu hỏi giùm được không?
dạ bây giờ mình nói về những cái tác hại có thể có, tại sao cái đậu nành nó gây tranh cãi. Hồi nãy mình có nói hai cái khía cạnh về estrogen là kích thích tố nữ, với lại nhiều khi là có những cái cuộc nghiên cứu đây đó lẻ tẻ nói rằng là nó có thể tăng trưởng tế bào ung thư đó. Thì xin hỏi là nếu mà ăn đậu nành quá tay, quá lạm dụng, ăn quá nhiều hơn cái mức hai khẩu phần một ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra, có tai hại gì không?
Dạ thưa, tai hại thì không có tai hại, không có cái gì là mình phải đáng là lo ngại. Chỉ có một cái là ví dụ như mình dung nạp nhiều calorie quá thì có thể là mình sẽ mập ra. Ví dụ nếu mình ăn nhiều, thường thường á, nói chung cái gì mà quá nhiều cũng không tốt đó. Chứ còn không có một cái thí nghiệm nào ép một cái con người nào mà ăn quá nhiều. Thực sự cái đó người ta cũng không có muốn làm cái thí nghiệm đó, nhưng mà không có một cái bài nào nói rằng là tôi ăn quá nhiều mỗi ngày để mà có như, thì nói thật ra là mình không không có thấy cái điều gì là tai hại. Nhưng mà nếu mình ăn nguyên thủy cái hộp đậu nành chưa có ép dầu thì cái điều đó là mình biết chắc chắn là mình dung nạp cái chất béo quá nhiều. Tại vì cái chất béo dù là chất béo tốt nhưng mà mình dung nạp cái chất béo nhiều quá thì mình cũng cũng lên cân thôi. Thành ra mình sự chọn lựa của mình cái tốt nhất là cái đậu nành đã sau khi ép lấy dầu.
Dạ. Nhưng mà thưa chị, dạ, nếu mà một người ăn uống đầy đủ đa dạng đó thì một ngày họ chỉ cần hai cái khẩu phần đậu nành là đủ, ví dụ hai lon đậu nành hoặc là hai cái chén đậu hũ, hoặc là một chén đậu hũ và một lon đậu nành thì đủ cho một người bình thường, tại vì họ còn đa dạng những cái thức ăn khác nữa. Tuy nhiên đối với những người ăn chay chỉ ăn đậu nành thế hết tất cả mọi thứ, không có ăn gì khác hết, thì có sợ là cái số lượng đậu nành họ đưa vào vào người một ngày như vậy là nó quá mức cần thiết, nó quá mức bổ dưỡng mà nó có thể lợi bất cập hại gì không?
Dạ. Thì mình không có thấy một cái bài nào nói rằng là ăn quá nhiều thì sẽ bị ra bệnh này bệnh kia, thì mình chưa có thấy một cái bài nào nói độ cái đây là người ta khuyến khích mình ăn như vậy để mà dung bao nhiêu sự dung hòa giữa cái này cái kia. Mà thực sự nếu mà buổi trưa ăn tàu hũ, ví dụ một cái tàu hũ mình bỏ vô microwave hay là mình hâm nóng, và buổi chiều mình ăn một cái tàu hũ chiên, thì cái đó là cũng vừa vừa vặn một cái phần ăn. Chứ còn đối với người Á Châu mình thì ít có khi nào mình ăn quá nhiều như vậy. Nhưng mà ví dụ như khi mà mình dùng tàu hũ, mình chiên lên rồi và mình xào với rau quả, thì cái lượng tàu hũ của mình không còn chén nữa mà nó là chung với rau quả nữa. Thì thành ra mình chỉ cái đó là một cái con số để mà người ta hướng dẫn thôi. Chứ còn nếu mình ăn quá một chút cũng không đến nỗi. Và những người ăn chay thì mình nên biết rằng là mình ăn hai cái chén và đồng thời mình cho thêm rau củ quả hoặc trái cây gì đó mình ăn thêm trong ngày.
Chứ đừng có lệ thuộc chỉ đậu nành đậu hũ mà thôi, phải có những cái món khác nữa chứ. Thay thế hết tất cả. Hồi nãy có nói là đậu nành nó có nhiều cái kích thích tố nữ đó, thì có nhiều người thắc mắc, có thể sẽ có thắc mắc như vậy là tôi ăn đậu nành trường kỳ kháng chiến, tôi ăn thay cái này thay cái kia đó, thì thường xuyên ăn nhiều mà lại ăn lâu dài thì có ảnh hưởng tới hormone, ảnh hưởng tới nữ tính nam tính gì của tôi hay không?
Bây giờ mình nói trước là cái mà isoflavones là cái hormone ở trong cái đậu nành nó thay thế cho estrogen chứ không phải nó là estrogen. Thế nên bây giờ cái the myth, cái mà người ta nghe người ta không hiểu rõ đó và người ta sợ đó là người ta tưởng là cái đó là cái estrogen, nhưng mà không phải. Cái đó cái chức năng của nó thay thế cho cái chức năng của estrogen cho người phụ nữ mình đó, thì cần cái estrogen, không phải là cái estrogen nó làm cho cái người đàn bà trở nên nữ tính. Cái estrogen đó là cái người đàn bà người ta cần cái hormone đó để người ta có thể function, tức như là người ta có thể hoạt động mỗi ngày, và cái đó là cái giúp cho cái người đàn bà, ví dụ như người đàn bà cần những cái estrogen để làm cho cái ngực của mình, đó là cái tạo hình của con người đàn bà. Thì khi mà người ta nghe cái chữ isoflavone, người ta không có nhớ cái chữ isoflavone, người ta nhớ cái chữ estrogen. Người ta cứ nghĩ rằng là ăn đậu nành nhiều thì nó làm cho con người trở nên có nhiều estrogen và nữ tính, thì cái đó là không có đúng. Dạ. Rồi ví dụ như những người đàn ông, người đàn ông người ta nghe tới thì nói tôi không muốn sữa đậu nành tại tôi nạp estrogen vô. Nhưng mà xin thưa với quý vị là quý vị nên nhớ là người đàn ông có progesterone, đồng thời người đàn ông cũng có một số estrogen trong người nữa. Thành ra khi mà ăn, cho dù là ví dụ mình nói trường hợp là ví dụ isoflavone nó convert, nó trở thành estrogen đi nữa, thì nó cũng không làm cho người đàn ông nam tính trở thành nữ tính. Dạ. Thì cái đó là cái mà rất là nhiều người nghe mà cứ sợ. Và người đàn ông, ai mà thấy uống đậu nành thì cứ nói là ô đừng có nên là ăn đừng có. Đương nhiên là cái gì nó quá nó cũng, mà mình xin thưa rằng là cái estrogen đó không phải nó làm cho người đàn ông trở thành người đàn bà. Cái estrogen đó nếu mà mình không có xài hết thì cũng giống như nó đi ra cái ngõ khác. Dạ. Chứ còn người đàn bà thì mình xài nhiều cho nên mình cần. Dạ như vậy.
Và cũng có liên quan đến thắc mắc về cái hormone đó, thì tại vì hormone nó cũng liên quan tới giới tính nữa, và hormone nữ, hormone nam là nó liên quan tới giới tính nữ, giới tính nam. Thì cũng có trước nay Trà My cũng có nghe nhiều người nói rằng, không biết có khoa học chứng minh tới đâu, nhưng mà nghe nói rằng là nếu mà mình đang mang thai, phụ nữ đang mang thai thì chớ uống nhiều đậu nành quá, tại vì cái đậu nành nó tăng hormone nữ. Thì nếu như mà mình là mang thai đứa con trai á, thì cái đứa con trai này nó nhiều hormone nữ quá, sẽ mai mốt nó sẽ nữ tính. Rồi có nhiều người nói là trong thời gian, tức là vừa mang thai xong rồi đẻ ra cho con bú cũng vậy, nếu mà trong lúc cho con bú mà mình cũng uống nhiều sữa đậu nành quá thì đứa con nó cũng nhiều hormone nữ quá, nó cũng sẽ trở thành nhiều nữ tính. Dạ, thì những cái quan niệm này đúng hay sai?
Dạ thưa sai, dạ, thì mình có giải thích đó là người phụ nữ hoặc là các em gái là estrogen, chứ không phải là cái estrogen nó tạo ra một người phụ nữ. Mình nên nhớ cái điều đó là tạo hóa đã tạo ra là cái con người, một người mẹ mang bầu đó, nếu mà đã thụ thai và trở thành một em bé trai nó cần cái progesterone, nó cần cái hormone của người đàn ông để nó sinh trưởng. Còn nếu mà một em gái thì nó cần nhiều estrogen để nó sinh trưởng. Không có nghĩa là bây giờ một em trai trong bào thai của người mẹ mà dung nạp nhiều estrogen thì tự nhiên nó biến hóa thành nữ tính, thì cái đó là không có. Dạ. Thì cái gì mà nó không đúng, nó không xài thì nó đi, nó đào thải ra cơ thể thôi. Thành ra ví dụ như người mẹ đó mà ăn uống mang bầu mà ăn uống nhiều thì cái cơ thể nó sẽ chọn lọc, giống như là bây giờ cái cơ thể nó muốn lớn thì nó phải cần có chất folate, mình nói ví dụ để mà cái tế bào nó phân chia làm hai, rồi từ hai ra bốn, nó nhân nhân lên thì nó mới em bé nó mới lớn lên được, thì nó sẽ chọn lựa cái chất dung dịch nào, cái chất thực phẩm nào mà người mẹ ăn vô, và nó sẽ tiết chất cái chất chất kali, mình nói ví dụ như vậy. Thì thật ra nếu mà một một người mẹ mang bào thai một em gái thì nó sẽ dung nạp nhiều cái estrogen và nó sử dụng cái estrogen nhiều hơn. Mặc dù mình ăn có cũng thể có cái những hormone của người đàn ông, nhưng mà cái bé gái trong bụng mình nó không có cần những cái chất đó thì nó sẽ không có dung nạp để mà nó trưởng thành. Đó là có thể là mình giải thích như vậy, thôi thiển như vậy cho quý vị hiểu. Thì bây giờ nếu mà trường hợp mà quý vị đang mang thai của một em bé trai mà quý vị ăn đậu nành vào, thì cái em bé trai nó sẽ tìm cái chất progesterone của một cái những cái thực phẩm khác nó lấy nhiều hơn. Nó không có dung nạp cái estrogen nhiều để mà nó giữ trong người nhiều. Nó vẫn có, người đàn ông vẫn cần cái estrogen. Dạ. Thành ra mình nói là ngay trong bào thai hoặc ngay cả những em trai nhỏ, quý vị đàn ông thì quý vị ăn cũng không có phải là tự nhiên mình biến đổi thành người đàn bà hay có những cái tánh nữ tính người đàn bà đâu. Dạ.
Dạ, tức là ăn đậu nành nhiều không thay đổi giới tính à. Dạ. Chưa có những cái khoa học chứng minh rõ ràng, tức là chưa có những cuộc nghiên cứu lớn rộng khắp trên nhiều người và được phối kiểm chéo chắc để khẳng định chắc chắn chắc định rằng đậu nành mà sử dụng nhiều thì có thể thay đổi giới tính thì chưa có. Dạ, đó là những cái sự đồn đoán vì có những cuộc nghiên cứu nhỏ lẻ mà nó chưa có được kiểm chứng và nó cũng đủ chưa đủ tính thuyết phục về khoa học. Dạ, và cũng liên quan tới cái chuyện là hormone nữ, hormone nam, thì có nhiều người nói rằng ăn nhiều đậu nành làm giảm cái số lượng tinh trùng của người nam, đúng hay
Cái
sai?
này dạ thưa đúng, dạ thì cái này mình có đọc một cái bài của The University of Chicago Medicine, tất nhiên là một cái trường đại học về y khoa của Chicago, thì người ta có ở đây mình có ghi đây, 99 người đàn ông mà trong cái thời gian mà người ta lớn coi như là thanh thiếu niên hả, trưởng thành đó, là bắt đầu người ta có những cái tạo ra tinh trùng đó, thì khi mà người ta 99 người này vào thì người ta cho dùng cái đậu nành, ăn uống đậu nành nhiều thì có chứng minh rằng là cái tinh trùng có số số giảm, thì cái này là có. Dạ, nhưng mà mình đọc thì mình thấy một cái trường đại học ở Mỹ, đây cũng là một trong những cái dự kiện, mình chưa biết là có nhiều hay không, nhưng mà cái đó thì có. Là cái mình mới. Dạ.
Nghiên cứu thêm, nhưng mà cũng liên quan tới cái chuyện là số tinh trùng giảm á, nhưng người nam mà ăn đậu nành nhiều á làm giảm tinh trùng, thì cũng có người nói người nam ăn đậu nành nhiều thì giảm ham muốn tình dục, vì giảm tinh trùng nên giảm ham muốn tình dục, đúng hay sai?
Ra cả triệu triệu, rất là nhiều con tinh trùng. Bây giờ họ có giảm, ở đây thì họ không có nói là giảm phân nửa, giảm 1/4, 1/3, cho nên mình có con số chính xác để mình nói. Nhưng mà mình cho là cái nghiên cứu này cho là đúng đi, thì họ nói là họ giảm. Nhưng mà một ngày, quý vị, thì một ngày một người đàn ông là tạo ra rất là nhiều tinh trùng, thành ra cái sự giảm này nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề mà vợ chồng hoặc là sinh dục hay gì hết nha.
Bây giờ nói về giới nữ, đậu nành thì dĩ nhiên tốt cho nữ rồi, tại vì nữ cần nhiều hormone, nữ cần nhiều estrogen. Vậy nhưng mà người ta cũng có nói rằng là ăn nhiều đậu nành làm tăng cái chất estrogen. Thì cái chất estrogen, cái mức trong người mình mà nó cao quá thì nó cũng có liên hệ tới ung thư vú. Tại vì người ta cũng có những cuộc nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ ung thư vú thì có cái lượng estrogen nó cao hơn những người khác đó. Vậy thì bây giờ có người liên hệ việc này để ra kết luận rằng như vậy ăn nhiều đậu nành thì gây ra cái nguy cơ ung thư vú cao hơn, đúng hay sai?
Mình thì không phải là nghiên cứu trong cái vấn đề này về cái tế bào ung thư, thì mình không dám nói là đúng hay sai, nhưng mà theo cái khoa học và cái những cái hiểu biết và những cái giả thuyết của mình á, thì mình xin thưa với quý vị và Trà My là cái estrogen á, cái người phụ nữ sử dụng cái estrogen thì một trong những cái chức năng đó làm cho các em trưởng thành qua cái việc tuổi vị thành niên và có ngực, đúng không? Thì cái đó là trong cái tuổi đó là các em cần estrogen. Còn nói về tại sao mình ăn sữa đậu nành mình nhiều estrogen mà để tới cancer thì hiện tại bây giờ, để tới ung thư thì hiện tại bây giờ không có một cái bài nào mà nói là như vậy hết. Có nghĩa là thí nghiệm quý vị phụ nữ cho ăn đậu nành nhiều và tự nhiên trở thành khi bị ung thư ngực. Khi mà một cái con người á, mà giống như một chiếc xe nó cần xăng thì nó mới chạy, đúng không? Thì mình cũng giống như người phụ nữ, mình cần cái estrogen thì mình mới có những cái chức năng như một người bình thường, một cái không phải là mình nói là một người phụ nữ bình thường, nhưng mà là những cái chức năng bình thường cho một người phụ nữ. Ví dụ như bây giờ tới kỳ kinh nguyệt hoặc tới kỳ những cái gì mà nó liên có bầu thì những cái đó là cần cái estrogen để mà đó là cái chức năng của người phụ nữ. Nhưng mà cái cơ thể của cái người mà bắt đầu bị ung thư á, là cái xe nó bắt đầu nó có một cái bộ phận gì nó hư rồi thì nó không có tiêu được. Mình cho là cái giả thuyết của mình nó cho là cái bộ phận nào đó nó không có thể sử dụng mà nó tiêu được cái chất estrogen. Thì cái tế bào, những cái tế bào mà ung thư là những cái tế bào mà nó bị extra, dư thừa. Thường thường tế bào của mình là lúc nào mình chia đôi và lúc đó mình tăng trưởng, mình sử dụng cho việc này việc khác trong cơ thể. Nhưng mà bây giờ một cái bộ phận trong người mình nó bị hư một cái gì đó thì cái tế bào của mình nó tăng trưởng nhưng mà nó không có sử dụng được thì nó trở thành là dư thừa. Thì có người sẽ ung thư ngực, có người ung thư tử cung, có người ung thư đường ruột, có người ung thư chỗ này chỗ kia, thì cái đó là mình không biết tại sao nó ra. Hiện tại bây giờ người ta cũng không có biết được là tại sao con người bị ung thư, nhưng người ta chỉ biết rằng là ung thư là do những cái tế bào nó dư thừa, nó không có được sử dụng trong cơ thể mình thì nó sẽ dồn một cái chỗ nào đó. Nhưng mà nó trước khi nó ung thư thì nó sẽ là những cái túi tumor đó, là những cái túi
u
đó đó. Ngay cả như Diane, quý vị xin đây nè, ở đây nó cũng có, tự nhiên mình tới một cái tuổi, con người mình rõ ràng mình tới một cái tuổi mình cảm thấy cái người mình nó không có còn như hồi xưa, mình già mình lớn tuổi thì tự nhiên nó bị có một cái tế bào nó dư thừa, nó dồn lại một cái chỗ. Mà tại sao nó lại dồn trên trán, cái đó mình không biết. Thì mình đi thử thì nó không phải là tế bào ung thư. Thì cái đó là khi mà con người mình nó về lớn tuổi, đa số nó bị, cũng có những em nhỏ bị ung thư ngay từ bẩm sinh, thì cái do cái đó có thể là do di truyền hoặc là cơ thể nó đã có những cái rối loạn rồi.
Như vậy là có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy, tại vì những người phụ nữ mà bị ung thư vú đó thì người ta nghiên cứu những người đó để xem coi tại sao, thì người ta thấy là hầu hết những cái người bị ung thư vú thì có cái mức estrogen nó cao hơn những người không ung thư vú, thì người ta liên hệ là cái mức estrogen cao này nó có liên hệ tới ung thư vú đấy. Đó là có những cuộc nghiên cứu đó, nhưng mà không có những cuộc nghiên cứu là cho những cái người, một nhóm người này ăn thiệt nhiều đậu nành lên để tăng cái estrogen cao lên để coi có gây ra ung thư vú không, thì không có những cuộc nghiên cứu đó, mà chỉ là những cái sự suy đoán bắt cầu. Người ta thấy những người ung thư vú thường có estrogen cao, mà người ta thấy ăn đậu nành thì tăng cái estrogen cao, người ta suy đoán bắt cầu qua, người ta nghĩ rằng nếu như vậy tôi ăn nhiều đậu nành tôi cũng có tăng rủi ro nguy cơ ung thư vú. Đó chỉ là một cái suy đoán bắt cầu, chứ chưa có cuộc nghiên cứu thí nghiệm nào chính xác, chuẩn xác về khoa học cho thấy rằng ăn nhiều đậu nành thì sẽ gây ung thư vú. Nói như vậy để quý vị phân biệt rất là rõ ràng để tránh ngộ nhận.
Hoặc mà bị ung thư, quý vị đã được xác nhận bác sĩ và qua những cái test, cái tế bào mà người ta lấy ra, người ta mổ xẻ, người ta lấy ra và người ta thử rồi á, người ta xác nhận là quý vị bị ung thư, thì mình không biết ở Việt Nam như thế nào hoặc là các nước như thế nào, mà đối với Mỹ, bước ra khỏi văn phòng bác sĩ không có nói rằng là phải cử đậu nành, phải cử thịt bò, tại vì trong gia đình Diane có người bị cancer, thì khi mà mình lo mình giúp cho mẹ thì bác sĩ không có một cái chế độ ăn uống cấm đậu nành gì hết. Cái đó là mình xác nhận. Thành ra cái việc mà ăn đậu nành bị ung thư hoặc là bị làm cho cái tế bào ung thư nó tăng trưởng thì không có.
Thì bây giờ mình nói về những cái lợi hại rồi, thì sẽ cũng có nhiều người thắc mắc như vậy. Thì ai cũng ăn được đậu nành, từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ, từ ốm tới mập, hoặc là bất cứ bệnh trạng, bệnh lý thể chất thế nào cũng ăn được. Có ai nên tránh hay không?
Nhất là những người mà bị ăn, tại vì đậu nành là một trong chín cái thực phẩm mà ở Mỹ thì đã bỏ vào trong cái list chứ cái dạ bị allergen, đó là bị dị ứng đó. Thì những người mà ăn coi như nói chung đun nạp đậu nành vô và bắt đầu thấy nổi sảy đỏ, những cái dị ứng ngoài da trước, là cái đó là cái điều mà mình phải ngưng, vì nếu mà nó tệ hại hơn nó sẽ đi vào cái đường hô hấp. Thì đậu nành á, thường thường là nó có thể là sau cái đậu phụng.
Trong danh sách gây dị ứng đó.
Dị ứng. Thì không nên nhỏ, nếu mà mình đi bác sĩ cũng tính. Dạ, dạ. Thì phải đi ví dụ như những người mà bị kích là
hiện bây giờ cái đường truyền âm thanh của chị Diane Trịnh nghe không được rõ lắm. Hơi bị trục trặc một chút xíu, mong quý vị thông cảm. Chúng tôi dạ xin lỗi chị Diane, Trà My nghe không được khúc vừa rồi, xin chị lặp lại giúp Trà My vì cái đường âm thanh nó bị trục trặc đó, nghe không có rõ, xin chị lặp lại giúp.
Nàng thì không hoàn toàn không nên. Điều thứ hai là những người bị sạn thận thì người ta nói là không nên dùng. Dạ, không nên ăn những cái gì về đậu nành.
Đó là hai cái dạng, tức là có thắc mắc rằng ai nên cử đậu nành, thì là thứ nhất là người sạn thận, thứ hai là người bị dị ứng đậu nành, cũng giống như người bị dị ứng đậu phộng là chớ nên ăn đậu phộng. Bây giờ thì sắp sửa qua cái phần mà nói về những cái phó phẩm từ đậu nành là đậu hũ, chao vân vân, nhưng mà trước đó Trà My xin nhường một chút thời gian để thắc mắc của quý vị được giải đáp, để quý vị sốt ruột ha. Có người hỏi thăm là xin hỏi người hay bị người đau bị khớp, người đau khớp, đau xương, đau lưng, ăn đậu nành thường xuyên có tốt hay không?
Thấp khớp thì thường thường thấp khớp á, bác sĩ hay nói là chất gì nó có chất canxi nhiều, đậu nành có nhiều, thì đối với người chuyên môn thì mình nghĩ là nên. Sẽ giúp cho mình sẽ dung nạp canxi, nhưng cái cơ thể của mình nó không có dùng cái canxi và mình thẩm thấu được liền, cho nên phải vitamin D. Cái vitamin D nó mới giúp được cơ thể mình thẩm sử dụng cái canxi. Cho nên mình phải dùng cái sữa đậu nành và đồng thời dùng đậu nành và đồng thời
kèm thêm vitamin D. Vitamin D trong dinh dưỡng tự nhiên cũng được, hoặc vitamin D thiếu quá thì quý vị có thể mua những viên vitamin D ngoài quầy cũng được. Dạ, xin hỏi tôi là nữ 55 tuổi, mỗi ngày ăn bao nhiêu gram hạt đậu nành là tốt nhất?
Dạ, 50 gram protein nhé. Tuy nhiên là người ta không có cân đong để mà nói rằng là hạt đậu nành. Nhưng mà nếu mà mình suy cái chữ 50 gram protein từ đậu nành, thì ví dụ mình thấy cái hạt đậu nành đó, nó có 36%. tất nhiên là mình cứ cho là phân nửa đi, thì nếu mà bây giờ 50 gram protein thì như vậy là phải 100 gram một ngày, có thể là ăn 100 gram hộp đậu nành.
Để có được
Mà hộp đậu
50 gram
nành này là
protein.
hộp đậu nành, dạ, để hộp đậu nành là mình đang nói là hộp đậu nành tươi đó, chứ không phải là hộp đậu nành mà khô. Tại hộp đậu nành khô thì cái protein nó cao hơn, nó mất nước đi rồi thì protein nó cao hơn.
Như vậy ăn hộp đậu nành khô càng nhiều protein hơn hả chị? Là tốt hơn được không?
Càng nhiều protein hơn, thành ra cái số lượng mình ăn cái đậu nành khô thì nó ít hơn. Hoặc là ví dụ như các em mà gọi là gì, đi đi gym đó,
Tập
các
thể
em
dục
đi
thể
gym hay
thao này
uống
kia
cái đậu
đó.
nành mà bột đó, đó thì cái đậu nành bột mà mấy em hay bỏ vô trong nước rồi uống đó, thì cái đó là mình rất là rất nhiều cái chất protein. Thì mình cứ nghĩ là vào khoảng 50 gram một một protein một ngày, chất đạm một
Gần
ngày
hết thời gian rồi,
từ
cho
đậu
mình
nành.
xin phép đi nhanh một chút xíu. Xin hỏi đậu nành mà dầu đậu nành mà mình nấu ăn ở nhiệt độ cao nó có gây hại gì không?
Dạ, thưa không, trừ khi nào mà quá cao mà mình thấy cái khói nó bay lên, tất nhiên là nó đã chuyển hóa ra một cái chất chemical khác. Thay vì chất lỏng, bây giờ mình chiên nóng 400 mấy chục độ mình chiên thì không sao, nhưng mà nếu mà mình để lâu quá nó khét, hoặc là lửa nóng quá mà mình đã thấy nó bắt đầu nó chuyển cái khói lên, khói đen hoặc là khói mà mình thấy cái mùi đó, là lúc đó nó chuyển qua một cái chất hóa học khác, thì cái đó là không có tốt. Chứ còn chiên thì không sao.
Alex Nguyễn, đậu nành ăn nhiều á nó có nguy cơ gây cho mình bị dị ứng và gây độc tố gì không?
À, nếu mà mình bị dị ứng thì mình mới bị, còn nếu mà mình ăn vô mình không bị thì sẽ không bao giờ bị, chứ không phải là mình ăn nhiều rồi mình sẽ bị dị ứng.
Nếu cơ thể của mình á tự nhiên nó dị ứng với cái chất trong đậu nành thì chắc chắn mình sẽ bị. Bây giờ hỏi về những phó phẩm của đậu nành là quan trọng lắm, tại vì người ta ít ai ăn cái hạt đậu nành tươi hoặc là ít ai ăn được cái hạt đậu nành rang lắm, chủ yếu là ăn tàu hũ. Thì đậu nành mà có mặt trong gia đình của chúng ta hàng ngày là tàu hũ hoặc là sữa đậu nành hoặc là chao. Người Việt Nam thì chế biến thành chao, người Nhật thì làm natto, thì cũng dạng là tương tương đậu nành lên men. Thì xin hỏi những cái phó phẩm đó lợi hại như thế nào, nó có tương đương như cái hạt đậu nành tươi như mình nói không, nó còn giữ nguyên cái dinh dưỡng đó không hay nó có bị biến tướng gì không?
Cái chất đạm của cái chất tàu hũ nó cao hơn là cái sữa đậu nành, nãy mình có nói rồi. Rồi bây giờ cái từ cái tàu hũ đó mà mình lên men thì cái chất đậu chất đạm nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó có những cái khác hơn, là ví dụ mình được cái mùi cái hương vị đó, cái hương vị của cái chao đó, nó làm cho mình nó đậm đà hơn. Là tại vì khi người ta làm chao người ta bỏ muối nè, rồi để nó qua cái quá trình ủ nó lên men, nó làm cho cái chao nó thơm hơn. Người ta bỏ một tí ớt bột vô, người ta bỏ tí dầu mè vô thì cái làm cho mình ăn ăn ví dụ mình ăn cơm thì nó sẽ ngon hơn. Cái về phần dinh dưỡng thì nó cũng không có cái gì là mất đi và cũng không có gì là thay đổi, nhưng cái lượng muối thì nó nhiều hơn là cái đậu hũ, cho nên quý vị nào mà đã bị cá máu thì không nên dùng chao. Bởi vì trong cái quy trình làm chao là thứ nhất là người ta bỏ muối, thứ hai là quy trình lên men nó cũng phân hủy ra và nó có thêm cái lượng muối, cái lượng mà sodium đó, thành ra nhiều khi mình ăn mình không có thấy nó mặn lắm nhưng mà cái lượng sodium nó có nhiều. Thật ra quý vị nào mà bị cao máu thì không nên ăn chao nhiều.
Ăn chao nhiều thì muối
Rồi mình
nhiều.
nói về natto. Mình nói về natto hay tempeh ở Malaysia, ở Indonesia, những cái nước đó nó có một cái món nó ferment giống như mình nói là chao, nhưng mà nó không có ra giống như chao, có nghĩa là người ta không có làm ra tàu hũ người ta lên men, mà nó từ cái hộp đậu nành người ta nấu lên, người ta để đó và nó tự nó lên men. Mình đại gọi là mình nói là men thì thực sự không có đúng, nhưng mà nó là nó mốc lên, nhưng mà cái mốc này là cái men tốt, thì khi mà người ta ép nó lại thì cái đó nó tốt hơn là đậu hũ, tại vì cái đó là nguyên một cái hộp đậu nành nó lên men rồi người ta ép nó lại thành một cái thỏi như vậy, và người ta dùng thì nó tự động, nó có thể là người ta cũng có thể bỏ muối nhưng mà cái đó thì tốt hơn là đậu hũ. Rồi có những cái loại ví dụ như tàu hũ kia thì nó ngược lại là tàu hũ kia nó do cái lớp ở trên của sữa đậu nành thì cái chất đạm nhiều hơn, chất fat chất béo không có nhiều. Nói chung là thực sự là ăn tàu hũ kia mình cũng không ăn tàu hũ kia giống như mình ăn đậu nành. Tàu hũ kia thường thường nó là một cái miếng là mình cuốn vô một cái chả hay một cái gì đó. Thường thường về bên những cái chất mà mình uống á, thì cái người ta sau khi ép cái chất béo đi rồi á, thì nó thanh lọc ra cái chất đạm của đậu nành, nó gọi là soy protein á, thành ra chất bột. Thì cái bột đó là rất là tốt vì nó thanh lọc nguyên chất cái chất đạm của cái đậu nành. Thì thường thường là các em mà trẻ đi vào gym hoặc tập thể dục, hoặc là những người mà chơi thể thao, thì người ta hay bỏ những cái chất đó vô trong cái nước uống để mà nó tăng thêm cái sức lực, để có nhiều cái chất đạm để mà cho tập thể dục. Thì các em mà trung học cũng nên dùng những cái đó để mà những cái giờ mà mình hoạt động về thân
Tức là
thể
những loại nước uống sản xuất từ đậu nành đó, dạ, đã có đầy đủ tiêu chuẩn. Dạ. À, còn cái sữa đậu nành mà tại gia người ta làm tại nhà, người ta đem bán trôi nổi đó, thì không biết là giới chuyên môn nghĩ sao? À, cái lượng dinh dưỡng.
Bây giờ đó, về về bên cái mình nói là cái ở nhà làm đó, theo cái truyền thống đó, là mình xay, mình ngâm, mình xay, mình nấu lên rồi mình ép nó ra, mình bỏ cái bã đi và lấy sữa đậu nành mình uống. Thì cái đó đó là coi như mình đi mất đi chất bã, mất đi chất bã, thành ra cái đó là nó chỉ tốt, nó tốt hơn là cái nước uống. Nước uống mình dùng thì nó không không có bổ béo gì hết, thì nó tốt hơn cái điểm đó. Nhưng mà giữa cái nước đậu nành, sữa đậu nành với lại cái đậu hũ, thì cái đậu hũ nó sẽ tốt hơn nếu mà quý vị nghĩ về vấn đề dinh dưỡng. Cái thứ hai á, là bây giờ cái technology, cái ngành ngành khoa học bây giờ họ có làm ra cái máy mà quý vị bỏ vô và quý vị xay hết luôn và uống. Thì mình có mới mua đây và mình thấy nó rất là tiện dụng. Tất nhiên không cần cái hột đậu nành, không cần phải ngâm, hột đậu nành khô bỏ vào trong cái máy nó nấu vào khoảng 10 15 phút là nó tự động nó nở ra, và nó cái lượng nhiệt độ đủ và nó xay hết luôn, cả vỏ cả gì kia, và nó rất là nhuyễn. Thì mình không có uống nó lỏng như là sữa đậu nành, nhưng mà nó uống nó giống như là mình uống yogurt, giống như da ua mà nó đặc 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 vậy đó. Nếu mà quý vị uống được hết như vậy thì cái đó là một cái điểm rất là tốt, là cái sữa đậu nành mà xài hết tất cả luôn cái bã trong đó.
Vì cái bã rất nhiều chất xơ,
Rồi
không nên bỏ.
và chất béo, chất gì nó toàn là hết tất cả trong cái đậu nành. Đậu nành nó chỉ mất chất nước, nhưng mà khi mình nấu thì nó đậu nành sống, đậu nành mà edamame, tất nhiên là người Nhật người ta ăn, và bây giờ các em trẻ rất là thích. Mình khuyên là nên ăn, tại vì nó là cái hột đậu nành còn ở trong cái pot, tức như là trong cái trái trái đậu nành mình tạm gọi, mình bóc ra, mình luộc lên bóc ra thì nó có khoảng ba bốn cái hột xanh xanh đó. Cái hột đó là cái hột đậu nành nó chưa có trở thành cái hột đậu nành, nó còn non đó, thì rất là tốt, rất rất là tốt luôn. Nhưng người người ta hay luộc lên xong người ta rắc một tí muối ở ngoài để mình ăn cho nó mặn, thì mình không nên rắc muối. Nếu mà các em trẻ thì không sao, nhưng mà người lớn thì không nên rắc muối. Cái đó là một trong những cái đậu nành mới mới mẻ sau này,
À, mình nói về
không có
những cái
truyền
phó phẩm
thống.
đậu nành thì thấy đậu hũ kia hoặc là đậu hũ chiên, thì chắc chắn là quý vị cũng hiểu là nếu mà cái gì mà nó có qua chiên thì nó có dầu thì cũng không tốt bằng mình ăn không có dầu ha. Và bây giờ mình nói đậu nành thì có sữa đậu nành rồi những cái phó phẩm khác. Dạ, nhưng mà cũng có nhiều người cũng thắc mắc là cái chao á, thì hồi nãy chị cũng có nói chao hồi xưa người ta nói tốt là vì nó là đậu nành, nhưng mà sau này người ta thấy rằng là chao có quá nhiều muối, thì những người nào mà sợ lên tăng xong sợ bị bệnh tim á, thì nên tránh mặn, tránh cử muối, thì nên tránh ăn chao. À, đó là một chuyện. Nhưng mà cái tàu hũ, thưa quý vị, Trà My cũng nhân đây xin hỏi chị, mình có nghe nói tàu hũ để làm được tàu hũ phải có thạch cao, thì giờ đậu nành tốt tàu hũ tốt thiệt, nhưng mà họ làm bằng thạch cao thì có sợ không? Dạ, xin hỏi về điểm đó.
Ở Việt Nam mình á, thì dùng cái danh từ thạch cao là chung, thì mà nó có cái chất canxi cộng thêm những cái chất khác, nói chung là Việt Nam mình cứ gọi là thạch cao. Rồi cái thạch cao á, nó liên quan tới cái vấn đề mình xây tường nhà, mình quét vôi những cái đó. Chứ thực sự ở bên Mỹ thì nó có rõ ràng là mình nói là cái chất này, chất kia, chất nọ. Cái chất đó là mình xin thưa với quý vị là nó là một khoáng chất tự nhiên. Đấy, cái chất khoáng chất tự nhiên ở trong rừng, trong trong những cái hang đá, mình không phải là những cái nhũ thạch thạch cao mà quý vị thấy trong những cái hang đá đâu, nhưng mà nó là những cái thạch cao khoáng chất, rồi người ta thanh lọc ra, người ta lấy cái chất mà nó có cái canxi trong đó với những cái chất khác, ví dụ như calcium sulfate với những cái chất khác, thì dùng cái đó để mà người ta làm đậu hũ. Sở dĩ thì vì sao? Vì những cái chất đó nó làm cho cái protein, chất đạm của đậu hũ nó liên kết với nhau, và sau đó người ta ép ra lại. Thay vì chất lỏng thì tự nhiên bây giờ mình thấy nó lợn cợn, xong người ta dùng những cái lợn cợn đó người ta ép lại. Thì điều thứ nhất á, là mình cái calcium đó là tốt, khi nó phân ra mình ăn đậu hũ mình có nhiều cái canxi. Dạ. Còn cái những cái thạch cao mà mình dùng cái danh từ thạch cao Việt Nam á, nó là chất khoáng khoáng chất tự tự nhiên, không có sao hết. Thành ra không hoàn toàn ăn đậu hũ không có
Dạ, câu hỏi của
vấn đề
một
gì.
vị khán giả đang theo dõi Thâm Đam xin hỏi, tôi nghe nói đàn ông ăn nhiều đậu nành có thể bị liệt dương, xìu xìu ảnh ảnh, đúng hay sai?
À, nãy mình có xin thưa đó, cái số lượng nếu mà đúng theo cái University of Chicago Medicine là đúng theo cái người ta nghiên
Cuộc
cứu
nghiên cứu
đó,
của
thì
đại
cái
của
số
trường
giảm,
y của Đại học Chicago. Dạ.
dạ thì cái số tinh trùng nó giảm không có nghĩa rằng là người ta bị
Dạ.
liệt dương.
Câu hỏi cũng liên quan tới cái vấn đề giới tính. Uống sữa đậu nành thường xuyên có giúp tăng khả năng thụ thai hay không?
Khả năng thụ thai nó là do một cái vấn đề khác, chứ cũng không có nghĩa rằng là mình uống sữa đậu nành thì mình có gia tăng cái vấn đề thụ thai. Nhưng mà mình không phải là bác sĩ chuyên về thụ thai, thì quý vị thì tham khảo với bác sĩ chuyên môn.
Dạ, có những câu hỏi ở đây mà liên quan tới y khoa nhiều hơn đó, tại vì đây là giáo sư Đai Anh Trịnh là một khoa học gia về dinh dưỡng, thành ra nói chuyện về dinh dưỡng thực phẩm thôi chứ còn không có thể nào mà khuyên hoặc là tư vấn về vấn đề sức khỏe, những câu hỏi mà liên quan tới y khoa sức khỏe. Trâm My xin mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi Đáp Y Học hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư, cũng vào giờ này nhưng mà thay vì thứ sáu mà là thứ tư nha quý vị, để quý vị có những cái thắc mắc nào về sức khỏe sẽ được giải đáp hết. Dạ, trước khi kết thúc chương trình mình hết thời gian rồi, Trà My cũng xin giáo sư khoa học thực phẩm Đại Anh Trịnh những cái sự hướng dẫn, ví dụ một cái thực đơn đơn giản tiêu chuẩn để có đầy đủ chất bổ dưỡng từ đậu nành, thì một ngày đó mình nên có những cái thực đơn như thế nào là đúng cách, là hợp lý, là đã bổ nhất.
Dạ, vì xin thưa với quý vị là trong một cái ly đậu nành, sữa đậu nành mình uống, hoặc là trong một cái lon sữa đậu nành mình uống thì có 7 gram protein. Thì điều đầu tiên mình khuyên là buổi sáng, thường thường là buổi sáng hay quý vị hay bận rộn với những công chuyện, thì buổi sáng nếu mình không có giờ để mình ăn sáng thì một cái lon sữa đậu nành nó có đủ đủ năng lượng để mình làm việc khoảng 3-4 tiếng. Thì đó là trường hợp của mình buổi sáng cũng vậy. Thỉnh thoảng mình cũng hay rất là dùng cái sữa đậu nành buổi sáng sáng mình uống ha. Thì cái đó là một điểm. Điểm thứ hai á, là nếu mà quý vị dùng những cái bữa ăn nhỏ nhỏ giữa cái bữa sáng và bữa trưa, hoặc giữa bữa trưa bữa chiều, thì khi mình đói á, mình cũng nên có thể là đậu nành mà mình rang lên ăn giống như là snack, hoặc là những cái không biết mình gọi cái danh từ Việt Nam có đúng không, mình gọi là snack bar, tức như là chắc Việt Nam
Dạ,
gọi
cũng
là
giống như lương khô, những cái thanh
những
để
cái
mà mình
loại
ăn dặm đó.
mà
Dạ.
những cái gì mà ăn dặm đó, thì hồi xưa mình nhớ là cái danh từ lương khô đó, thì quý vị cũng có thể ăn những cái loại ăn dặm đó mà nó có cái soy protein, tức như là người ta dùng cái chất đạm của đậu nành mà người ta bỏ vô đó, thì cái đó là mình ăn được. Rồi buổi trưa đó, ví dụ như quý vị đi làm mà quý vị không có muốn ăn những cái gì mà nó quá nặng nề, quý vị ăn salad thì mình cũng thêm những cái hộp đậu nành mà không edamame, là hộp đậu nành mà nó còn non đó, là mình bỏ vô nhiều trong cái salad ăn là tốt, nó giảm thêm cho mình cái chất đạm, chất béo nó đủ. Rồi buổi, hoặc là thường thường buổi trưa thì mình không, hoặc là mình nấu đồ ăn từ buổi tối hôm qua mình mang đi, thì bây giờ mình nói với vấn đề ăn bữa ăn tối. Nếu bữa ăn tối mình có giờ thì hủ mình nấu canh canh tàu hủ với lại hẹ với lại là cà chua, đó là cái lượng tàu hủ mà mình ăn trong canh đó thì thực sự là nó rất là ít. Thường thường mình ăn vào khoảng 1/4, tổng cộng một bữa ăn tối có thể là 1/4 cái đậu hũ mà người ta nói là ăn 2 cấp, hai chén đúng không, hoặc là tàu hũ chiên. Thì cái mình á, thì gia đình mình rất là thích là tàu hũ chiên cắt ra nhỏ nhỏ, xong chiên xong tẩm hành xong rồi nhúng vô cái nước mắm mà chua cay đó, thì nó không có bị mặn lắm, nó ăn vừa ngon. Và cái tàu hũ mình xin thưa với quý vị là tàu hũ nó có rất là ít chất nước, cho nên khi chiên á, cái tàu hũ nó không có thẩm, nó không có hút dầu nhiều. Đó, thành ra tàu hũ chiên cũng không có phải là một cái vấn đề gì lo lắng. Tàu hũ chiên mình cũng có thể mình làm bún riêu nè, tàu hũ chiên mình cũng có thể xào với rau quả, hoặc là tàu hũ chiên mình chấm với nước mắm. Mà quý vị nên đừng có chấm với xì dầu mặn hoặc là nước mắm mặn, mà ví dụ như mình nãy mình có nói nước mắm chua cay đó, mình pha loãng nó ra. Đó là một cái thanh đạm, có thể là một ngày mình ăn thanh đạm như vậy, nhưng mà
Dạ.
đủ
Thì bây giờ
đủ
cái
năng lượng
đường
rất
truyền
là
hình
tốt
ảnh
và
của giáo
đủ
sư
trong
Đan Trịnh nó đã bị ngưng rồi, đường truyền âm thanh Trà My cũng nghe chập chờn, thì không
ngày.
biết là chắc là do cái chất lượng internet nó hơi kém một chút, chị có thể rờ lên màn hình coi coi nó có cải thiện hay không. Mình đã kết thúc chương trình, nhưng mà Trà My định kết thúc thì có nhận được một câu hỏi cũng lý thú, xin giáo sư vui lòng giải đáp trước khi mình rời chương trình nhé. Cho em hỏi, một ngày em đã ăn 2 quả trứng rồi, rồi một cái đùi gà nữa, thì có thể ăn thêm đậu phộng rang hay đã dư lượng đạm cần thiết rồi?
Tùy theo cái ngày của bạn làm việc. Nếu mà bạn làm việc chân tay, nếu mà bạn làm việc chạy đi chạy lại nhiều thì cái lượng chất đạm mình cần dung nạp nhiều. Nếu mà các bạn mà ngồi văn phòng mà phải tiếp khách thì không có cần phải dung nạp quá. Nhưng mà nếu mà các bạn mà dùng cái trí não nhiều để mà ví dụ như chế biến cái này cái kia, ngồi văn phòng thật nhưng mà mình dùng cái chất não nhiều, mình làm việc thì mình cũng cần cái chất đạm nhiều, cho nên á, một ngày ăn 2 cái trứng là tốt, 2 gạo đồng trắng trứng, rồi mình ăn thêm đậu phụng cũng tốt, và mình ăn thêm đậu nành cũng tốt thôi, chứ không có phải là cái gì nó quá nhiều. Cái đó là mình, đối với mình nghĩ một người
Yeah.
phụ nữ
Cảm
cái
ơn
đó
giáo sư Đan Trịnh rất là
là
nhiều.
tốt.
Trà My ước gì còn nhiều thời gian để tiếp tục những câu hỏi của quý vị, nhưng mà chương trình đã hết giờ rồi. Và ngay sau đây chúng tôi có câu chuyện kinh tế. Mong quý vị đừng rời máy. Chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện dinh dưỡng tối thứ sáu hàng tuần. Mong quý vị đón theo dõi bắt đầu từ 9:30 tối giờ Việt Nam. Chương trình trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Câu chuyện khoa học thực phẩm và môi trường sẽ mang đến cho quý vị những thông tin, những kiến thức cần thiết để quý vị có thể mở mang kiến thức của mình và bảo vệ cho cái cuộc sống của mình ngày càng chất lượng hơn. Một lần nữa cảm ơn giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh từ trường Đại học Bách khoa Pomona ở California đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay rất là cần thiết, rất là bổ ích về đậu nành và những điều cần biết về đậu nành để chúng ta có thể sử dụng đúng cách, dinh dưỡng và hợp lý khoa học nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
Dạ, thưa, xin kính chào quý vị và chúc quý vị một cuối tuần thật thật là an lành và
Dạ,
hạnh
Trà
phúc.
My cảm ơn giáo sư Trịnh và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Mong gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ sáu tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.